Kinh
Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Phẩm 50 ấm ma.
Hòa thượng Tuyên Hóa lược giảng. Dịch sang Việt ngữ: Ban phiên dịch kinh điển. Xuất bản: Tổng hội Phật giáo Pháp giới Vạn Phật Thánh Thành.
Ngũ thập ấm ma. Đại Phật Đảnh Như Lai, mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh Thủ Lăng Nghiêm kinh quyển cửu. Khai kinh kệ: Vô thượng thầm thâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thụ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Pháp quyền diệu rộng sâu cao tột, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Này con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm màu. Phổ cáo ma cảnh đương thức, nói rộng ma cảnh cần biết. Nguyên văn: Âm Hán Việt. Biện ngũ ma, linh thức, dĩ hộ đọa lạc. Phân tích năm thứ ba cho đại chúng hiểu rõ để khỏi bị đọa lạc. Vô vấn tự thuyết ngũ ấm ma cảnh, không ai hỏi mà tự nói về cảnh giới của ngũ ấm ma. Phổ cáo ma cảnh đương thức, nói rộng cảnh giới ma cần phải biết. C2. Biện ngũ ma linh thức dĩ hộ đọa lạc. Phân nhị. Phân biện năm thứ ma cho đại chúng hiểu rõ để khỏi bị đọa lạc, chia làm hai. D1. Vô vấn tự thuyết ngũ ấm ma cảnh, không ai hỏi mà tự nói về cảnh giới của ngũ ấm ma. D2. Nhân thỉnh trùng minh ngũ ấm khởi diệt, do thưa thỉnh mà nói thêm về sự sanh diệt của ngũ ấm. D1. Phân tam, chia làm ba. E1. Phổ cáo ma cảnh đương thức, nói rộng cảnh giới ma cần phải biết. E2. Hội chúng đảnh lễ khâm thừa, hội chúng đảnh lễ tuân hành. E3. Chánh dĩ tường trần ma sự, nói rõ ma sự. E1. Phân tam, chia làm ba. F1. Tối hậu chân từ bất tận, sau cùng lòng từ bi vô tận. F2. Tường tiêu di tế ma sự, nêu rõ ma sự di tế. F3. Sắc linh đế thính hứa thuyết, bảo lắng nghe lời sẽ thuyết giảng. F1. Tối hậu chân từ bất tận, sau cùng lòng từ bi vô tận. Tức thời Như Lai tương bãi pháp tòa, ư sư tử sàng lãm thất bảo kỹ, hồi tử kim sơn, tái lai nhậm ỷ, phổ cáo đại chúng cập A Nan ngôn. Nhữ đẳng hữu học duyên giác, thanh văn, kim nhật hồi tâm thú đại bồ đề vô thượng diệu giác. Ngô kim dĩ thuyết chân tu hành pháp. Dịch: Vào lúc bấy giờ, gần sông thời pháp, nơi tòa sư tử, Đức Phật Như Lai, vịnh bàn thất bảo, xoay chuyển thân vàng sáng chói trang nghiêm, là vừa tòa vàng bảo trong đại chúng cùng A Nan rằng: Các ông nay là hữu học thanh văn, cùng hàng duyên giác, nay biết hồi tâm, hướng về vô thượng diệu giác bồ đề. Nay ta nói pháp tu hành chân chánh. Giảng. Tức thời Như Lai tương bãi pháp tòa. Vào lúc đó, Như Lai sắp kết thúc thời thuyết pháp, vì kinh Lăng Nghiêm sắp giảng xong. Ư sư tử sàng lãm thất bảo kỹ, vì Đức Phật thuyết pháp giống như sư tử hống, tiếng hống của sư tử trầm thú đều sợ. Vì thế tôn xưng pháp tòa của Đức Phật là sư tử tòa. Cái bàn trước Đức Phật làm bằng bảy báo rất trang nghiêm, nên gọi là bàn thất bảo, bảy báo. Đức Phật ở trên pháp tòa vịnh bàn bảy báo. Hồi Tử Kim Sơn, tái lai nhậm ỷ. Đức Phật lại xoay chuyển thân vàng sáng chói như Tử Kim Sơn, sáng chiếu khắp nơi, lại vịnh vào bàn bảy báo để giảng pháp này. Phổ cáo đại chúng cập A Nan ngôn. Bảo khắp đại chúng và A Nan: Nhữ đẳng hữu học duyên giác, thanh văn kim nhật hồi tâm thú đại bồ đề vô thượng diệu giác. Trước khi chứng quả vị A La Hán thì gọi là quả vị hữu học. Các ông hiện nay là những người hữu học, những người duyên giác, tu 12 nhân duyên mà khai ngộ, hoặc là thanh văn tu pháp tứ đế mà khai ngộ. Các ông hiện nay thuộc hàng nhị thừa phát tâm đại thừa, tức bỏ tâm tiểu thừa, hồi tâm hướng về đại thừa, hướng về diệu giác vô thượng bồ đề, không có giác ngộ nào cao hơn. Ngô Kim dĩ thuyết chân tu hành pháp. Tà này vì các ông mà tuyên thuyết phương pháp tu hành chân chính. Nguyên văn. Âm Hán Việt. F2. Tường tiêu di tế ma sự. Nêu rõ ma sự di tế. Nhữ do dị thức tu Samatha Tỳ Bà Xá Na di tế ma sự. Ma cảnh hiện tiền. Nhữ bất năng thức tẩy tâm phi chánh. Lạc ư tà kiến. Hoặc nhữ ấm ma. Hoặc phục thiên ma. Hoặc trước quỷ thần. Hoặc tao ly mị. Tâm trung bất minh. Nhận tặc di tử. Hữu phục ư trung đắc thiểu di túc. Như đệ tứ thiền vô gian tỳ kheo. Vọng ngôn chứng thánh. Thiên báo dị tất. Suy tướng hiện tiền. Bán A-la-hán. Thân tao hậu hữu. Đọa A-tỳ ngục. Dịch. Các ông vẫn còn chưa biết được rằng ấm ma di tế quấy nhiễu tu hành Samatha cảnh, Tỳ Bà Xá Na. Ma cảnh hiện tiền mà không nhận biết, rửa tâm không đúng, lạc vào tà kiến, hoặc bị ấm ma, hoặc bị thiên ma, hoặc mắc quỷ thần, hoặc gặp ly mị, tà tâm mê muội nhận giặc làm con. Lại từ bản thân, được ít cho đủ. Như vị tỳ kheo tên là Vô Văn, chứng đắc tứ thiền, giọng nói chứng thánh. Khi hết phước rồi, ở nơi cõi trời tướng suy tự hiện, phải đền nghiệp tội phỉ báng là hắn, phải thọ thân sao, đọa vào địa ngục A Tỳ chịu khổ. Giảng. Nhữ do dị thức. A Nan trước đó tự hỏi Đức Phật cách thức tu hành như thế nào, vì chúng sanh dị lai thịnh pháp. Tuy A Nan đã hiểu đạo lý tu hành, nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế. Lý luận thì đã hiểu, nhưng chưa có kinh nghiệm. Vì thế, không biết trong sự tu hành sẽ có những việc gì phát sinh. Vì thế, Đức Phật nói: A Nan à, này còn không biết sao? A Nan không biết cái gì? Tu Samatha Tỳ Bà Xá Na di tế ma sự. Tu tập Lăng Nghiêm đại định là sự quán chiếu di mật. Lúc tu định này rất có nhiều ma sự. Ma này không phải hiển hiện rõ rệt mà rất di tế. Ma cảnh hiện tiền như bất năng thức. Lúc ông dụng công tu đạo, khi hạ thủ công phu phản văn văn tự tánh, đó là lúc ma cảnh hiện tiền. Ông không nhận thức được ma này, sao gọi là ma? Tẩy tâm phi chánh, lạc ư tà kiến. Ông tuy rửa tâm, nhưng nếu có một chút sai lầm, lầm cho tà là chánh, cho vọng là chân. Tuy tu định vốn phải trừ sạch những cấu nhiễm nhơ bẩn trong tâm, nhưng không rõ biết ma cảnh thì không được chánh tâm. Không phù hợp chánh tri, chánh kiến thì sẽ bị đọa lạc vào tà kiến. Lời ban biên tập. Dưới đây là phần giảng của Thượng Nhân năm 80. Rửa tâm ở đây tức là quý vị có tà kiến ở trong tâm, quý vị lạc vào tà kiến. Rửa tâm, tức là trong tâm của quý vị quét dọn chưa được sạch sẽ. Tà kiến trong tâm của quý vị chưa gội rửa sạch sẽ, rửa cái tâm tà kiến đó. Phi chánh, tức là chưa gội rửa sạch sẽ, tức là quý vị muốn không sanh không diệt, nhưng trong tâm của quý vị vẫn còn sanh diệt. Ở đây có ý nghĩa là, ví như có người nữ nói rằng, à, tôi không muốn có bạn trai, nhưng trong tâm thì muốn. Người nam thì nói, à, tôi không muốn có bạn gái, không muốn, nhưng trong tâm chẳng phải thật sự không muốn. Ở trên đây gọi là rửa tâm không chánh. Vì bên trong vẫn còn chứa chấp tà niệm, vì thế nên rơi vào tà kiến. Phi chánh, tức là chưa có rửa sạch sẽ. Thượng nhân, quả mổ, thầy ở chùa Kim Sơn, người đó có bệnh, thầy có thấy hình dáng của người đó chăng? Quả mổ trả lời, dạ con thấy rất là đáng sợ. Thượng nhân, đó là một con rồng dữ, tức là hiện tượng phi tinh nhập vào người. Bị ma nhập, lại còn mạo xưng là Bồ Tát gì đó. Quả mổ, lần đó chúng con ở chùa Kim Sơn, nhìn thấy bộ hiện tượng rất đặc biệt. Tức là có một cô khoảng 40 tuổi, từ Đài Loan đến đây. Sau đó thương Marie, bảo với chúng con rằng, chồng cô ta không cần cô ta nữa. Vì mỗi tối, cô thường nghe tiếng kêu cô làm cái này, kêu cô làm cái kia. Muốn cô đi chùa này, muốn cô đi miếu nọ. Vì thế, nửa đêm nửa khuya, 11-12 giờ đêm, đều mở cửa để đi. Người chồng cảm thấy cô bệnh tâm thần nên không thích cô nữa. Cô đi khắp nơi tìm chùa miếu. Thứ bảy đến chùa Kim Sơn. Không biết cô làm cái gì mà ngồi đối diện với sư phụ với tư thế ngồi thiền. Con thấy gương mặt của cô ta rất hung dữ. Ánh mắt thì sân giận. Lúc đó con nghĩ thật là không nên có cái tâm sân như thế. Đó là từ vô lượng kiếp tích lũy cho đến ngày hôm nay. Thật là một quả bom nguyên tử. Hai tay cô chắp lại đối diện sư phụ, sự hung dữ lộ ra mắt. Mọi người ở đó đều thấy. Bỗng nhiên cô ta u một tiếng, thanh âm chát chúa. Sau đó miệng như phun ra cái gì, tai thì múa may rất nhanh rất nhanh. Thật là kỳ lạ. Thượng nhân, đó là cô ta đang dùng pháp thuật để đấu pháp với ta. Con không biết cô ta đang hiển thần thông đó. Quả mổ, lại niệm chú. Một lúc sau, nước mắt ràn rụa đầy mặt. Sư phụ hỏi cô ta, cô muốn cái gì? Thượng nhân, khi cô ta khóc rồi quỳ xuống, tựa như con rồng đang quỳ mọp xuống, quỳ rồi lại. Cô ta không đấu nổi nên đầu hàng đó. Quả mổ, cô ta đầu hàng xong, thỉnh sư phụ dạy cô ta biết phải tu hành như thế nào. Sư phụ nói, vì cô thừa cấp giới quản, cô nỗ lực dụng công tu hành, nhưng không giữ giới luật, nay đòi làm thân rồng. Tuy có thần thông, nhưng rất đau khổ. Tại sao cô lại không tu hành cho tốt? Bảo cô quy y Tam Bảo, thì cô ta lại nói, cô không hiểu phải tu hành như thế nào. Cô ta nói, mỗi khi mở kinh Địa Tạng ra, thì dường như có một sức mạnh nào không cho cô xem. Sau đó, cô lại thỉnh sư phụ, dạy bảo cho cô là cô muốn xem bộ kinh đó, thì phải tu hành như thế nào. Thượng nhân, rửa tâm không chánh, có thể dịch là giữ tâm không chánh, khiến người dễ hiểu hơn. Vì giữ tâm không chân chánh nên rơi vào tà kiến. Đối với anh văn thông suốt thuận tai là tốt, không cần dịch theo từng chữ. Tôi tin rằng lúc ban đầu tiếng Phạn dịch thành tiếng Hán cũng phiên dịch theo ý này, không nhất định hoàn toàn dịch từng chữ. Vì thế anh văn dịch thông suốt, ai xem cũng hiểu là tốt rồi. không nhất định phải chiếu theo chữ đó. Cần đoạn văn trên, văn dưới thông suốt mới được. Trong đoạn kinh này, câu nhữ bất năng thức, tức là các loại ma cảnh đến mà quý vị không nhận biết vì rửa tâm không chánh. Quý vị không nhận thức được, tức là không có trí tuệ. Tại sao không có trí tuệ? Chính vì quý vị có cái tâm không chánh đáng, có tà kiến, cho nên rơi vào tà kiến. Sao gọi là giữ tâm không chánh? Ví dụ người này tu hành Phật Pháp, nhưng không muốn khai mở trí tuệ, chỉ muốn cầu thần thông. Đó tức là rửa tâm bất chánh. Người này chỉ muốn tôi học mật tông để chứng đắc cho nhanh. Đó tức là rửa tâm không chánh. Cũng tức là cái sức chú ý giữ tâm của người này không chánh đáng. Đó cũng chính là nhân địa không chánh thì quả địa cũng biến thành tà. Tẩy tâm là cái nhân trong tâm, tham sân si trong tâm, dục niệm trong tâm không rửa sạch sẽ. Nói tóm lại, tẩy tâm tức là nói dục niệm của mình chưa được sạch sẽ. Vì dục niệm không sạch sẽ nên vô minh che đậy. Vì thế cảnh giới ma đến mà không biết, cũng không biết cái nào là ma, cái nào là Phật. Ông không thể biết. Vì sao không biết? Vì không có trí tuệ. Cũng tức là tẩy tâm bất chánh, cũng tức là tồn tâm phi chánh. Sức chú ý của quý vị không chánh đáng nên rơi vào tà kiến. Vì ma đến, quý vị xem đó là Phật, vốn là không chân chánh. Mà quý vị xem đó là chân chánh, cho nên rơi vào tà kiến. Cảnh giới ma đến, quý vị lại cho là cảnh giới tốt đẹp. Kinh văn nói, bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà. Nghĩa là, nếu không cho rằng chứng đắc thánh quả, thì được gọi là cảnh giới thiện lành. Nếu tự cho mình chứng đắc thánh quả, thì bị rơi vào các thứ tà kiến. Nếu quý vị cho rằng quý vị có cái gì rất là tuyệt vời, tà này tài ba lỗi lạc, quý vị vừa tự mãn thì sẽ bị ba nhập. Quý vị sanh lòng tham, tức là không chánh. Quý vị sanh các tâm tham cầu, gọi là không chánh. Giữ tâm không chánh thì sẽ lạc vào tà kiến. Quý vị còn tự lợi, ích kỷ, nói vọng ngữ, đều rơi vào tà kiến. Như có người nói rằng, mình là đệ tử của lão hòa thượng Hư Vân, cũng có đến vạn Phật thành, ở chùa Kim Sơn bị tận xuất. Người này mở mắt tráo trừng nói vọng ngữ, rằng ở núi 7 ngày, lại thấy được Bồ Tát Di Lặc. Người này cảm thấy mới mấy ngày là bao nhiêu ngày, nói bậy nói bạ. Đó gọi là giữ tâm bất chánh, rửa tâm bất chánh, chưa chứng nói chứng, chưa đắc nói đắc. Người này rơi vào cảnh giới ma, tự bản thân mình còn không biết, còn đem cái này tuyên truyền khắp nơi. Vì thế đến chùa Kim Sơn bị đuổi đi mấy lần. Năm 80 thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Hoặc nhữ ấm ma, hoặc trong tâm của ông sinh ra các loại ma, từ tâm ma, hoặc là 10 loại ma do sắc ấm sinh ra, cũng là ma thuộc bản thân mình, hoặc phục thiên ma, hoặc lại có ma ở trên trời, hoặc là quỷ thần, hoặc gặp phải quỷ ly mị. Trong tâm nếu hôn mê hồ đồ thì không thể nhận biết được, cuối cùng bị mắc lừa, cho ma là Phật, thì giống như nhận giặc làm con. Tại sao có ma trên trời lại phá hoại ông? Vì ông tu hành có định lực. Ông khi có định lực thì cung điện của ma dương bị dao động, giống như động đất vậy. Ma dương cũng có thần thông. Khi bị dao động thì sẽ quan sát. À, cung điện của ta vô duyên vô cớ tại sao bị dao động, sắp bị phá hủy. Ma Dương liền biết ở thế giới này có người sắp thành đạo nghiệp, nên định lực này làm cho cung điện của Ma Dương bị hủy nát. Ma Dương nghĩ rằng, người muốn phá cung điện của ta sao? Ta trước phá hoại định lực của người. Vì thế Ma Dương bèn đến phá hoại định lực của người tu đạo này. Hoặc trước quỷ thần. Quỷ thần cũng như vậy. Nhìn thấy ông tu hành sắp chứng quả, nên sinh lòng đố kỵ. Người sắp chứng quả, ta trước phải phá hoại sự tu hành của ngươi. Vì thế nên vào trong tâm của ông, hoặc là nhập vào thân của ông, khiến định lực của ông không thể thành tựu, khiến ông tẩu hỏa nhập ma. Sự bị ma nhập này, đoạn kinh trước đã nói đến, là điều quan trọng nhất. Tại sao lại bị ma nhập? Chính vì rửa tâm không chánh. Vì ông lập tâm không chân chánh, không chánh đáng, nên có tà tâm. Vì thế bị ma nhập, đó gọi là tẩu hỏa nhập ma. Hoặc tao ly mị. Hoặc gặp phải ly mị võng lượng, đều là những loại yêu quái. Tâm trùng bất minh, nhận tặc di tử. Khi ông gặp phải loại cảnh giới này, trong tâm lại không nhận thức, không hiểu rõ. Ông lại nhận vật này làm con của mình. Ông nghĩ xem, đồ của ông, ma này sao không cướp đi, không trộm đi. Ông đem vật vào nhà nhận làm con, thì những đồ trân bảo vô giá trong nhà đều bị trộm cướp hết. Cái gì là đồ trân bảo vô giá trong nhà của ông? Ta này nói thật cho ông biết, ông ráng ghi nhớ. Nên tin lời của ta, nên ghi nhớ. Chớ nên không tin lời của ta. Tại sao vậy? Đây rất có sự quan trọng đối với tương lai và sinh mệnh của ông. Cái gì là châu báu của ông? Tức là Như Lai tạng tánh vốn có của ông. Như Lai tạng tánh này, người đó có thể trộm cướp được của ông không? Phía trước không phải đã giảng qua về tinh khí thần sao? Nếu ông muốn khôi phục Như Lai tạng tánh của ông, việc đầu tiên cần phải giữ gìn tinh khí thần của ông. Nếu không giữ gìn được, thì tài bảo châu báu của mình bị cướp đi, bị người lấy đi, bị người trộm mất. Cho nên ông phải cẩn thận một chút. Lời ban biên tập. Dưới đây là lời giảng của thượng nhân tháng 1 năm 83. Tiền là thứ mà mọi người ai cũng thích. Họ cho rằng mạng trời tức là tiền, bản tánh tự nhiên gọi là tiền. Tiền không thể khoảnh khắc rời bỏ. Có thể rời bỏ không phải là tiền vậy. Người thế tục thông thường đều có bệnh này. Đối với tiền không nhìn rõ, buông bỏ cũng không được. Bản thân mình trúng độc của tiền cũng không sao. Còn muốn đầu độc con, đầu độc cháu, cứ đầu độc suốt thế hệ này qua thế hệ khác. Vì thế dành tiền cho con trai, dành tiền cho con gái, dành tiền cho con cái là dành cho con của con là dành tiền cho con. Cứ truyền tới truyền lui, bị nước độc của đồng tiền này khiến thở không ra hơi. Đây là một việc hết sức đáng sợ. Vì thế ở đây tôi nhắc nhở quý vị, trên tiền có một loại độc. Ông còn không tin tưởng, cứ muốn thân cận với đồng tiền này thì sẽ bị trúng độc. Trúng độc của tiền, cái độc này sẽ đầu độc con cháu, đầu độc suốt ngàn đời vạn kiếp. Tôi trước đó đã giảng rất nhiều lần. Ai cũng muốn tích chứa tiền bạc, cho đó là việc tốt. Vậy thì chúng ta là những người tu hành, không nên xem trọng đồng tiền. Vì thế không nên tích chứa tiền bạc, không nên tiền không thể khoảnh khắc rời bỏ, mà chúng ta cần phải sửa lại. Đối với chúng ta là mạng trời tức là pháp, bản tánh tự nhiên gọi là pháp. Pháp không thể khoảnh khắc rời bỏ. ta có thể rời bỏ, không phải là pháp vậy. Thế nào gọi là pháp? Tức là pháp của Phật Pháp Tăng. Tôi biết, còn ông chưa biết. Nếu ông thật sự biết, ông sẽ không làm mất cái pháp này. Rốt cuộc pháp là gì? Pháp tức là khí. Tức là khí của chúng ta. Thông thiên thông địa. Cho đến chư Phật, Bồ Tát cùng với chúng ta, vì thế đều là nhất thể. Vì cái khí này thì thông suốt. Cái khí này giống như không khí chúng ta hít vào, thở ra. Có thể nhìn thấy. Cái mà ở trong khí chi phối khí chính là pháp. Vì thế chúng ta nhất định phải dưỡng khí, không nên làm loạn khí, không nên sanh khí, tức giận. Quý vị muốn tu dưỡng khí này, phải bồi dưỡng đất tâm, hàm dưỡng bản tánh. Đó đều là dưỡng khí. Quý vị muốn dưỡng khí thì không được để cho pháp bị mất. Tôi nhắc cho quý vị một pháp môn quan trọng nhất, cần thiết nhất. Các ông nghe cũng tốt, không nghe cũng không sao. Nhưng tôi cần phải bảo cho quý vị biết là cái gì. Nếu quý vị muốn dưỡng khí thì không nên nói nhiều. Người tu hành không thể ít nói thì không thể tu hành. Nếu ông không thể dưỡng khí thì không có pháp. Vì thế, pháp không thể khoảnh khắc rời bỏ. Nếu quý vị cứ mãi nói chuyện thì đã làm mất pháp một cách tùy tiện. Pháp đã mất rồi thì quý vị xem còn tu được đạo gì? Tháng 1 năm 1983, Thượng Nhân giảng bổ sung đến đây. Lời ban biên tập. Dưới đây là lời giảng của Thượng Nhân năm 80. Ngũ ấm vốn là không. Không thể có tánh. Bản thân quý vị không có ngũ ấm. Hoặc trong tâm của ông sanh ra các loại ma. Nhữ ấm ma là cảnh giới đến với quý vị. Quý vị chấp trước nó. Không phải thật sự là của quý vị. Căn bản quý vị không có ấm ma. Hoặc là cảnh giới ấm ma hiện tiền trước mắt quý vị. Quý vị lại cho nó là thật. Căn bản không phải vậy. Sắc tức là không. Không tức là sắc. Phải chiếu kiến năm quẩn tức là không. Ngũ quẩn không phải của mình. Chiếu kiến ngũ quẩn đều là không. Tức mọi thứ đều là giả. Bản thân mình không có cái này. Đây là một cảnh giới hư vọng. Nhận giặc làm con. Quý vị cho rằng đó là thật, trong khi đó là giả. Tu hành nếu không chấp cảnh giới, phá trừ tất cả chấp trước, cái gì cũng không chấp, cũng không chấp không, cũng không chấp có. Chấp vào không cũng sai, chấp vào có này tức là sắc pháp. Đoạn kinh văn này, một câu bốn chữ, hoặc nhữ ấm ma. Nhữ này không nhất định là quý vị, nên dịch là hoặc chấp ấm ma, hoặc mê ấm ma, đều có thể được. Chữ nhữ này là chữ hư tự. Ở đây không có thực thể. Quý vị không nhận thức chẳng phải là mê rồi à? Chữ chắc thì hay hơn một chút. Dưới đây đều có ý nghĩa này. Hoặc là quý vị chấp trước thiên ma, hoặc là quý vị chấp trước quỷ thần, hoặc là quý vị chấp trước có ly mị vọng lượng. Tâm trung bất minh. Trong tâm không nhận thức được nó. Nhận tặc di tử. Quý vị bèn nhận nó là con của mình. Giống như những thứ tà khí, tà kiến hiện nay. Cho rằng họ đều là tuyệt vời. Thực tế, tương lai đều bị đọa vào địa ngục mà bản thân họ không biết. Hoặc tao ly mị. Mị này không phải thứ do mình tạo tác ra. Căn bản là không có thực thể. Đều là hư vọng. Đều là có bóng không hình. Thứ này nếu quý vị nói rằng nhất định do tạo tác thì không thể lấy ra cho người khác xem. Thứ mà quý vị tạo ra, lẽ ra có thể đem ra cho người khác xem. Không nên chấp trước vọng này. Đây là một thứ vọng. Do vọng mà sinh ra các thứ tà. Đây là tà kiến. Rơi vào tà kiến là tri kiến không chánh đáng. Như trước đã nói, thứ rồng nhập vào thân người, lại cúi đầu đảnh lễ, lại phát uy phong, lại sân giận, lại phun độc. Phun độc cũng không làm gì được, rồi lại quỳ xuống, lại khóc, lại gì nữa. Vậy quý vị nói có thật hay không? Người thông thường cũng nhìn không thấy, nhưng cô ta lại hiện ra cái hình dạng giả như vậy. Quý vị nói là giả, cô ta sao lại như vậy? Tương tự như vậy, tức là xem quý vị ở bên trong có nhận thức được hay không. Nếu quý vị nhất định nói cô không tin cái này thì cũng không đúng. Quý vị không tin, quý vị phải nhận thức tại sao cô ta lại như vậy. Đó mới gọi là chân. Cần phải hiểu rõ điều đó. Quý vị nói tôi không thấy nên không tin, đó cũng không phải là trí tuệ chân chánh, vẫn là hồ đồ, cũng không biết tại sao như vậy. Đệ tử hoặc phục thiên ma, thiên ma này là thiên ma mình chấp trước đem đến hay là thiên ma phát xuất từ bản thân mình? Thường nhân hoặc phục thiên ma và hoặc chấp ấm ma, ý nghĩa không giống nhau. Thiên ma có thật, từ trên trời đến, có nghĩa là gặp phải thiên ma. Thiên ma quỷ thần đều là thật có. Những thứ ma này đều đến từ bên ngoài. Chỉ có ngũ ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là thứ do tâm hiện ra, tức là trong tâm của quý vị hiện ra. Đệ tử, thiên ma này không phải từ tưởng ấm mà đến sao? Thường nhân, đúng vậy, từ tưởng ấm mà đến. Bên trong quý vị có âm khí mới chiêu lại ma bên ngoài. Ma này đều là bên trong. Có bóng thì bên ngoài sẽ đến, có nhà vệ sinh thì ruồi nhặn sẽ đến vậy. Vì bên trong không có chùi rửa sạch sẽ, không có dọn dẹp sạch sẽ. Ngũ ấm do hư vọng mà sanh, hư vọng mà diệt. Ngũ ấm này cùng với thiên ma đều là nương theo nhau. Quý vị cũng không phải nhất định nói rằng thiên ma là ở trong, ở ngoài. Ở bên trong biến hóa vô cùng, biến hóa bất khả tư nghị. Quý vị nhất định nói như kia, thiên ma lại không phải như vậy. Quý vị nhất định nói như kia, thiên ma lại không phải như kia. Đây đưa ra ví dụ để mọi người tham khảo. Hoàn toàn không phải nhất định như vậy. Đây đều là từ giả thuyết. Tức là nói, những cảnh giới này đều đại khái có những vấn đề bên trong như vậy. Đó đều là không nhất định. Vì những người này tẩy tâm phi chánh, không nhận thức rõ. Vì thế, những cảnh giới ma này đều đến. Đó gọi là ấm cảnh. Tức là những cảnh giới thuộc về ấm, không phải những cảnh giới thuộc dương. Chẳng nên nghĩ bỏ đi, cũng chẳng nên nghĩ không bỏ đi. Cái này tức là trong tâm bất động, tức là chân chánh. Quý vị chớ để những cảnh giới này xoay chuyển, mà phải xoay chuyển những cảnh giới này. Đối với tất cả cảnh giới đều bình thản ung dung, dường như bất động, thường sáng suốt hiểu rõ. Quý vị bất động chính là trí tuệ. Một khi động tức là ngu si. Nếu quý vị đeo đuổi theo nó, chà, đây là cảnh giới tốt, cũng là ngu si. Đây là cảnh giới xấu, cũng là ngu si. Cảnh giới tốt thì sanh tâm hoan hỷ, thì bị cảnh giới xoay chuyển. Cảnh giới xấu thì sanh vọng tưởng, ưu sầu, lo lắng, cũng bị cảnh giới chuyển, thì sẽ bị loạn tâm. Giống như quân đội đánh giặc, nếu ổn định thế trận thì nhất định sẽ đánh thắng. Bạn nằm mộng, chà, không biết đây là cảnh giới tốt hay là cảnh giới xấu. Vốn là giấc mộng, bạn để ý tốt hay xấu làm gì? Tại sao lại lo lắng như vậy? Tốt là mộng, không tốt cũng là mộng, thì không có việc gì cả. Khi bạn căng thẳng, lo lắng hay vui mừng, hoan hỷ thì không thể ăn cơm được. Ổn 30 bảng. Bảng, đơn vị đo trọng lượng của anh Mỹ, một bảng bằng 0,9072 cân. Hoặc là ưu sầu, lo lắng đến nỗi không thể uống nước, lại ốm 20 bảng. Quý vị không chấp trước giấc mộng, dù là giấc mộng khi tỉnh cũng không chấp trước. Quý vị xem, tự tại biết bao. Giống như Đại sư Vĩnh Gia nói, dù có gặp đau bén cũng thường bình thản, dí nhầm thuốc độc cũng thông dong. Trúng ngộ phong đao thường thẳng thẳng, giả nhiều độc dược giả nhàn nhàn, thì vấn đề gì cũng không còn nữa. Năm 80, thượng nhân giảng bổ sung đến đây.